Chúng ta khi nào mới giác ngộ? Khi nào mới quay đầu? Trong cái thời đại lớn này, nếu có thể lo xét đến chính mình thì có thành tựu. Không nên đi lo việc người khác. Lục Tổ Đại Sư có nói, nếu là người chân thật tu đạo, không nhìn thấy lỗi thế gian. Bạn cần phải hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Nếu như bạn thật sự không hiểu được lẽ thiện ác của người thế gian thì bạn là người ngu si. Người ngu si làm sao mà có thành tựu được chứ? Không nhìn thấy lỗi thế gian có nghĩa là nhìn như không thấy. Nhất định là không đem lỗi của người khác để vào trong tâm của mình. Điều này gọi là không nhìn thấy. Ngài quả thật có trí huệ. Nếu đem lỗi của người khác để vào trong tâm của mình thì sai lầm hoàn toàn rồi. Điều này chính là đem lỗi của người làm thành lỗi của chính mình rồi. Bạn nói xem người như vậy có ngu si không? Còn một dạng người khác là vẫn sợ tội nghiệp của chính mình tạo ra vẫn còn ít, lỗi lầm chưa đủ nhiều nên đi khắp nơi dò hỏi lỗi lầm của người khác. Cổ Đại Đức nói với chúng ta, biết nhiều việc thì phiền não nhiều, quen nhiều người thì thị phi nhiều. Hai câu nói này là lời chí lý. Cho nên người tu hành thật sự biết, càng ít việc càng tốt. Nếu việc này đối với bản thân không có quan hệ gì thì không cần biết. Nếu biết sẽ tăng trưởng phiền não chấp trước của chính bạn, tăng trưởng tập khí nghiệp chướng của chính bạn. Vậy cho nên đâu cần phải làm những việc như vậy. Tôi học Phật, bốn mươi tám năm. Sở trường của tôi chính là biết rất ít sự việc. Tôi không dò hỏi việc của người khác. Các bạn thường xuyên tiếp xúc với tôi, hơi để ý một chút liền biết là có rất nhiều người khi gặp tôi, tôi từ trước cho đến nay chưa từng hỏi người đó: họ của bạn là gì, tên của bạn là gì. Lại càng không hỏi bạn ở chỗ nào, số điện thoại của bạn là bao nhiêu. Tôi tuyệt đối không hỏi. Chỉ có người khác tìm tôi, tôi từ trước đến nay không tìm qua người khác. Tôi cho rằng việc này đối với tôi không có quan hệ gì, tôi không cần thiết phải biết. Tuyệt đối không dò hỏi việc của người khác. Có người đến nói với tôi chuyện đúng sai của người khác thì tôi lập tức ngăn lại. Vì sao vậy? Vì tôi không muốn nghe. Vì vậy có người nói: Pháp Sư à, có người nói xấu Ngài, thì tôi lập tức nói: được rồi, hãy dừng ở đây, tôi biết rồi, không cần nói nữa. Vì sao vậy? Là vì những người nói tôi đều là những người tôi quen biết. Tôi hy vọng gìn giữ ấn tượng tốt nhất lúc ban đầu gặp mặt giữa chúng tôi, không được phá vỡ hình ảnh đó. Trong lòng tôi, mọi người đều là người thiện. Cái gọi là chuyện đúng sai không vui đó là vì họ nhất thời hiểu lầm. Tôi sẽ không để việc đó ở trong tâm mình. Cho nên cuộc sống của tôi rất tự tại, rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Hạnh phúc là do chính mình tìm lấy, chứ không phải do người khác ban cho bạn. Tâm của bạn thiện, vì tiêu chuẩn của thiện là gì? Là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đó chính là tâm thiện. Tôi ngày ngày hạ công phu trên điều này, ngày ngày nỗ lực tinh tấn trên điều này. Những việc của chúng sanh, chúng ta tận tâm tận lực giúp họ. Tôi đã làm được rất viên mãn, không hổ thẹn với lòng mình. Còn anh nghe lời hay không là việc của anh. Anh có hiểu hay không là việc của anh. Anh có thể làm được hay không cũng là việc của anh, không can hệ gì với tôi. Tôi không can dự vào. Chư Phật Bồ Tát đều không can dự thì tôi đâu cần nhiều chuyện chứ. Ý niệm thiện chính là niệm lời giáo huấn của Thánh Hiền Nhân. Mỗi ngày đọc kinh, niệm lời giáo huấn của Thánh Hiền Nhân. Đem những thiện tâm thiện hạnh của bạn thực hiện vào trong cuộc sống, thực hiện vào trong việc xử sự đối người tiếp vật. Đó chính là hành thiện. Mỗi ngày làm ba điều thiện, thời thời có ba điều thiện, thì tiền đồ của chúng ta vô cùng tươi sáng. Khởi tâm động niệm, cử chỉ hành vi sẽ không phụ lòng với Thích Ca Mâu Ni Phật, sẽ không phụ lòng với chư Bồ Tát, không phụ lòng với Tổ sư Đại Đức, và cũng không phụ lòng với hết thảy chúng sanh. Tai nạn sẽ không đáng để sợ hãi, sanh tử sẽ không đáng sợ. Xả thân thọ thân chỉ là đổi y phục mà thôi, càng đổi càng tốt, càng đổi càng trang nghiêm. Tất cả đều là do chính mình. Chúng ta cần biết, việc này không có liên quan đối với bất cứ người nào. Tiên sinh Liễu Phàm và chúng ta, điều thứ ba là phát tâm dũng mãnh, dũng mãnh sửa lỗi. Tâm hổ thẹn là tâm chân thành sám hối, tâm dũng mãnh là tâm thực sự sửa đổi. Duy chỉ có sám hối mới có thể biết sửa lỗi, mới thực sự chịu làm. Ông nói rất hay, người đọc sách thế gian không thể thành thánh thành hiền, người học Phật không thể thành Phật thành tổ, chính là do thiếu ba cái tâm này. Cho nên khởi tâm động niệm đối người tiếp vật vẫn là tùy thuận theo tập khí phiền não của chính mình. Vẫn là lấy bản thân mình làm trung tâm của tất cả. Không biết chư Phật Bồ Tát là vô ngã, chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian đều là hằng thuận chúng sanh. Tuyệt đối không phải lấy chính mình làm trung tâm, mà là lấy hết thảy chúng sanh làm trung tâm. không phải là khiến cho chúng sanh phải tùy thuận mình, mà là mình tùy thuận chúng sanh. Trong sự hằng thuận tùy hỷ của các ngài thành tựu công đức. Thành tựu công đức gì vậy? Đó là giới định huệ. Hằng thuận như lý như pháp, thành tựu giới học. Khi hằng thuận nếu có thể giữ gìn tâm địa của chính mình thanh tịnh, không bị ô nhiễm, gọi là định học. Khi gặp thuận cảnh, thiện duyên, không khởi tham ái. Khi gặp nghịch cảnh ác duyên, không khởi sân hận. Trong hết thảy cảnh duyên, tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chính mình, đó là định học, là thiền định. Thiền định không phải là quay mặt vào vách tường, không phải là ngồi kiết già. Đối với hết thảy pháp thế xuất thế gian, tánh tướng, lý sự, nhân quả rõ ràng, minh bạch, thông đạt vô ngại là huệ học. Điều này gọi là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Phương thức tu học này các vị hãy quan sát tỉ mỉ. Kinh Hoa Nghiêm ở phần cuối, nhập pháp giới phẩm, thiện tài đồng tử 53 tham, chính là sự thực hiện hai nguyện của hạnh nguyện phẩm. Bồ Tát Đại Thừa làm thế nào để tu hành thành Phật? Giới định huệ tam học của các ngài chưa hề xa rời xã hội, chưa hề xa rời quần chúng, chưa hề rời xa đại chúng. Các ngài thì vì sao có thể thành tựu vậy? Là do các ngài có sĩ tâm, các ngài biết hổ thẹn, các ngài có tâm kính sợ, các ngài có tâm dũng mãnh tinh tấn, cho nên các ngài thành công rồi. Chúng ta hôm nay đọc đến những lời giáo huấn này, hiểu rõ đạo lý này, thì nhất định phải hiểu được là nhất định không được làm việc tổn hại đến bất kỳ chúng sanh nào. Nhất định phải quay đầu, nhất định phải tu thiện, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, mới có thể tiêu trừ cái kiếp nạn trước mắt này. Ngàn vạn lần không được cho rằng những lời tiên tri cổ xưa của trong và ngoài nước là không đáng tin. Nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn sai rồi. Chúng ta không xem lời tiên tri, mà xem lòng người, xem việc làm. Thiện nhân nhất định cảm thiện quả, ác nhân nhất định cảm ác báo. Đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi. Trong nghiệp báo có cộng nghiệp và biệt nghiệp. Chúng ta cần chăm sóc tốt cho chính mình, cần chăm chỉ tu học tốt, thì trong cộng nghiệp sẽ có biệt nghiệp. Đương nhiên là nếu có duyên phận để ảnh hưởng người khác, giúp đỡ người khác, thì đó là tự lợi lợi tha, công đức sẽ càng thù thắng hơn. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây. A Di Đà Phật.
Ẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.